Anh em đọc Luca 10 câu 29 tới câu 37 nè. Luca 10 29 tới 37.
Ca 10 câu 29. Xong thầy ấy muốn xưng mình là công bình nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Ai là người lớn cận tôi? Amen.
Câu 30, Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết.
Đã gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Amen.
Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, nó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại lấy dầu và rượu xúc chỗ bị thương rồi rệt lại. Đoạn cha cử con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Amen.
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 Đến bữa sau, lấy hai Đơ-ni-en đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa thì tôi trở về sẽ trả. Amen.
Amen. 36. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Amen. Câu 37.
Nhà luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.
Này nói tới phúc âm. Người Samari ở đây á, thực ra là mỗi người chúng ta. Chúng ta sống trên thế gian này, chúng ta yếu đuối, chúng ta phạm tội, chúng ta không tự cứu mình được. Chúng ta giống nửa sống nửa chết vậy. Thậm chí Ephesos 2 nói mình đã chết vì lỗi lầm tội ác của mình. Chúng ta làm vô số điều trái ý Đức Chúa Trời và làm kẻ thù của Ngài. Chúng ta phải gánh chịu là con của sự thịnh nộ, nghĩa là phải chúng ta phải gánh chịu sự rủa sả, sự đáng phạt của Ngài. Chúng ta giống như cái người bị cướp xong rồi đánh nằm nửa chết nửa sống đó, vô vọng, không có hy vọng nào cả. Rồi do đó Chúa cho thấy là có người Lê Vi và người thầy giáo lễ đi ngang qua. Những người này tức là những người đáng lẽ họ là thuộc là dân của Chúa, những người mà cấp cao nữa, mà họ thấy cái người này, cái người mà nằm này cũng là người Juda, cũng là dân của Chúa. Thì hai người này, người thầy lễ thấy người bị nạn này bước bước qua bên kia đường và đi tiếp. Có thể cái thầy tế lễ này có một có nhiệm vụ quan trọng nào đó trong tôn giáo, có thể đi tới Jericho để làm một cái mở một cái nhà hội hay một cái nhà thờ hội thánh nào đó, vì cái nhiệm vụ tôn giáo đó cái bỏ ngang qua cái nhu cầu của cái người bị hại này. Và người Lê-vi cũng vậy. Mà sau đó thì có một cái người Samari đi ngang qua. Anh em phải nhớ cái câu cái chi tiết là người Samari. Giữa người Juda và người Samari có một cái mối thù, có một cái sự chia cách rất là lớn. Người Juda, người Do Thái rất coi thường người Samari. Họ xem dân ngoại giống như chó vậy. Và người Do Thái không bao giờ vào trong nhà của người Samari để ăn chung. Nó là không có tiếp xúc, không có gì hết trơn đó. Giống như là hai cái dân này giống như là một kẻ thù, không có gì chung với nhau cả. Cũng giống như chúng ta vậy, trước khi mà chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta là tội nhân, chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Thì bình thường á, nếu mà chúng ta là người Samari á, thì chúng ta sẽ chỉ trích cái người Juda, đúng không? Chúng ta sẽ nói rằng người bị đánh là đáng đáng đời, đúng không? Chúng ta tìm cách, chúng ta chỉ trích, chúng ta rủa sả trước. Tại vì các ngươi người Do Thái coi thường chúng ta là người Samari, cái người bị gì là đáng đời, Chúa phạt các ngươi. Có phải chúng ta như vậy không? Khi mà anh em khác sa ngã, anh em khác gặp hoạn nạn, thì chúng ta tìm cách dạy đời trước, chúng ta nói tại như vậy đó, chúng ta trách móc trước. Còn điều kỳ lạ là cái người Samari này, không những không có trách móc nhân dịp để trả thù cái người Do Thái vì dân Do Thái hay coi thường họ, mà người Samari thì động lòng thương xót bước tới họ, bước tới cái người gặp nạn đó. Thực ra Chúa giống như Trang Hà nói vậy, là cái nói này tới tới Chúa. Chúa biết chúng ta yếu đuối, Chúa biết chúng ta tội lỗi. Ngài không trách móc chúng ta, mà Ngài động lòng thương xót. Trong sách Phúc Âm ấy, nếu mà đọc kỹ ấy, có rất nhiều chỗ ghi rằng Chúa động lòng thương xót. Khi mà có một cái người bị phong cùi tới gần Chúa, nói là Chúa ơi, nếu mà Chúa muốn thì hãy làm cho con được sạch. Cái trong Kinh Thánh ghi rằng Chúa động lòng, đầy lòng thương xót, Chúa đưa tay đụng vào cái người 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 bị phong cùi đó. Cái hành động, tất cả hành động của Chúa làm không phải là làm một cách miễn cưỡng hay là cái gì đó, mà Chúa đều là động lòng, có sự thương xót. Và chúng ta, mỗi chúng ta cũng vậy á, chúng ta là cái người đã từng là người Samari nằm vô vọng như vậy, nhưng mà Chúa tìm đến chúng ta, Chúa bước tới chỗ chúng ta đang ở là như kẻ, và Chúa động lòng thương xót chúng ta. Thì qua đó Chúa bày tỏ mình biết một cách để giảng phúc âm. Giảng phúc âm á, không phải là mình tới một cái người gặp cái người tội lỗi, mình khinh thường người ta, mình giảng giảng đạo, giảng dạy đời người ta, trách móc người ta, mà đầu tiên nó phải đến từ cái tình yêu thương, cái động lòng thương xót, một cái sự cảm thông. Chúa chúng ta cao như vậy, Ngài ở trên trời, ở trên thiên đàng, ở trên ngai vinh hiển, Ngài cao hơn chúng ta, Ngài đương nhiên Ngài có thể trách mắng những cái người tội lỗi đó, nhưng mà Chúa đã từ bỏ cái sự cao trọng đó xuống làm người, một người khiêm nhường thấp hèn, để Ngài biết cảm thông cho những người khác. Còn chúng ta thì chúng ta khi gặp những người khác thì chúng ta muốn dạy, chúng ta giảng phúc âm hay chúng ta giảng lời Chúa, giống như là kiểu mình dạy đời cho người khác, mà mình muốn tìm cách trách móc người ta đó. Còn còn đây là Chúa hạ mình xuống và Chúa động lòng thương xót, rất là tuyệt vời. Cho mình có cần cái tình yêu của Chúa như vậy. Thật ra Chúa, tất cả chúng ta, Chúa đã thấy mỗi người chúng ta là những người Samari nằm nằm ở đó vô vọng ở giữa đời này. Nhưng mà Chúa đã động lòng thương xót an và động lòng thương xót anh em. Ngài đến tới chơi chúng ta. Ngài không có trách móc tất cả chúng ta được, bất kỳ chúng ta điều gì cả. Rồi Ngài lấy dầu, Ngài sức cho chúng ta rượu và dầu. Ngài băng bó vết thương. Chúa đã đến để chữa lành những tấm lòng tan vỡ. Bởi làn roi của Chúa, Ê-sai 53 nói mà chúng ta được lành bệnh. Chúa băng bó vết thương, Chúa chăm sóc chúng ta. Nếu mà anh em hãy nghĩ lại cái những quá khứ của mình, lúc mà mình tin Chúa, lúc mà nhiều lúc mà mình khi gặp những cái trường hợp, những cái khó khăn cuộc đời, không phải Chúa có băng bó an ủi mình hay không, đúng không? Mình hãy suy nghĩ lại, nhớ lại những việc trước, cái nhiều lúc mình có gặp sự tuyệt vọng, nhưng mà Chúa đã đến tiếp nhận mình, Ngài rửa vết thương của mình, băng bó lại. Rồi ngày ngày rồi người Samari mang cái để người kia đặt trên cái con vật của mình, con lừa chắc, rồi dắt đi kế bên. Chúa nâng mình lên, Chúa hạ xuống, tứ từ trên thiên đàng, Chúa cao hơn tất cả, Chúa hạ mình xuống để Chúa nâng mình lên. Tình yêu của Ngài thật là tuyệt vời, và mình cần phải trải nghiệm với tình yêu đó. Và chỉ như vậy á, mình sẽ mới có thể chinh phục người khác cho Chúa được. Thì cái đó là vượt qua cái, nếu mình tưởng tượng ra mình là cái người Juda nằm ở đó, thì người Samari tới nâng mình lên như vậy, cái người Juda trên đường đi á, là sẽ thấy rất là động, đúng không? Người đó sẽ cảm động là hồi trước á, là mình coi thường những người Samari này, mình coi thường họ, mình có nghĩ xấu về họ, mình không muốn vào trong nhà ăn chung với họ. Mình tại sao bây giờ người này á, lại không không quen biết gì mình, chẳng phải là dân tộc mình, mà tại sao lại có thể đối xử với mình cách yêu thương như vậy, chăm sóc băng bó mình, để còn để mình lên cái con vật kia rồi kéo mình dẫn mình đi rồi tới tới chỗ nhà trọ là tiếp tục chăm sóc mình nữa. Nên chúng ta để đi với Chúa, chúng ta cần được Chúa chăm sóc mình. Cái câu chuyện người Juda, thấy là người Juda chỉ có nằm ở đó, không có làm gì được cả. Chúa tự đến, Chúa tự tìm đến, Chúa băng bó. Nên Chúa không có yêu cầu nào đối với mình cả. Thì mình hãy dựa vào đó mình có thể can đảm đến với Ngài. Khi mình lỡ phạm tội, khi mình sa ngã, mình ngã, hãy tin vào tình yêu của Chúa. Mình chỉ cần quay lại ăn năn với Chúa, xin lỗi với Chúa và đến chạy đến với Chúa để Chúa băng bó vết thương của mình, để Chúa chăm sóc mình. Mỗi người chúng ta chỉ giống như một cái ống dẫn tình yêu của Chúa. Mình chỉ dẫn được, giống như mình dẫn nước ra, nếu mình có nước mình mới dẫn nước đi được. Mình không có thánh linh, mình cũng chẳng có tình yêu thương trong xác thịt, làm sao không có được. Mình chỉ có những cái điều đó nếu mình đón nhận từ Chúa, là một cái ống dẫn của tình yêu thương đến cho người khác, là một ống dẫn của thánh linh đến cho những người khác. Thì để có thể yêu những người khác, đó không phải là tình yêu của mình. Chú biết tình yêu xác thịt là ích kỷ, không làm gì được cả. Thì mình phải đến với Chúa, nhận biết tình yêu của Ngài. Càng trải nghiệm tình yêu của Chúa, lòng mình chứa đóng một cái bể nước đó, chứa đầy tình yêu của Chúa, thì nó mới tràn qua những người khác được. Cho nên đó, chúng ta đừng có đi theo những cái lý thuyết hình thức bề ngoài, mà hãy đến với Ngài, hãy nhai nuốt những câu kinh thánh về tình yêu thương của Chúa, và trong mọi hoàn cảnh hãy tập dùng đức tin, tin những cái câu kinh thánh đó. Giống như văn thứ nhất đoạn 4 câu 16 nói đó, chúng tôi nhận biết và tình yêu của Đức Chúa Trời. Nó đến với Chúa để Chúa chăm sóc mình. Rồi trong cái câu chuyện nó nói là người chủ, cái người Samari đó đi, trước khi đi là có việc phải đi, rồi phải dặn người chủ trọ chăm sóc cho người đó. Rồi khi về sẽ đưa tiền trước, rồi sau khi về rồi sẽ hứa sẽ trả thêm nữa. Thì cái câu chuyện này nó rất là sâu sắc. Trước khi Chúa Giêsu đi lên trời, trong văn 14, Chúa nói gì? Ta sẽ hứa ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để chăm sóc các ngươi. Thì người Samari khi mà đi thì người yên ủi khác đó chính là người chủ trọ ở đây. Thì ngày nay lúc Chúa đến lần đầu tiên đó, Chúa là người yên ủi, đấng yên ủi các sứ đồ, các môn đồ. Khi Chúa đi, Chúa sai một đấng yên ủi khác tới để chăm sóc đó, thánh linh. Thì chúng ta hãy đến với thánh linh để Ngài an ủi mình, để Ngài chăm sóc mình tiếp tục. Mà Chúa đi, Chúa ban chúng ta một cái lời hứa là ta ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Là Chúa ở trong thánh linh. Chúng ta hãy bám chặt tới những lời hứa của Chúa. Chúa nói gì? Chúa hứa là các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng mà hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa không có hứa là Chúa sẽ lấy tất cả mọi hoạn nạn này khỏi chúng ta. Nhưng mà Chúa hứa ta ở cùng các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi vượt qua đó. Nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi mọi lần. Thì những câu kinh thánh về thánh linh ở trong văn 14, 15, 16 rất là tuyệt. Đức thánh linh là đấng an ủi mình, đấng dẫn dắt mình, dạy dỗ mình, nhắc lại những gì mà Chúa Giêsu đã nói các môn đồ. Đứng giúp đỡ mình. Mình hãy đến với Ngài. Anh thấy chưa bao giờ anh cần thánh linh như bây giờ. Rồi sau đó Chúa hứa cái người Samari nói với cái người người chủ trọ, lúc mà ta tới thì ta sẽ trả thêm. Đây là lời hứa của Chúa đối với mỗi chúng ta. Khi mà Chúa đến, Chúa sẽ trả công cho những người đầy tớ trung thành của Ngài. Bây giờ Thánh Linh đang giúp đỡ mình để mình trung thành với Chúa, đi theo Chúa. Và khi Chúa quay lại, Chúa sẽ thưởng và phạt. Chúa sẽ hỏi từng đầy tớ là ngươi đã làm gì cho đối gì mà ta đã ban cho trên cao ngươi. Mỗi người ta đều có Thánh Linh đúng không? Chúa sẽ hỏi ngươi đã làm gì? Và nếu mà có được người đầy tớ nào trung thành với Chúa, Chúa sẽ thưởng gấp gấp bội lần. Anh em có muốn nhận cái phần thưởng đó
Muốn.
không? Để nhận phần thưởng đó, anh em phải nhớ rằng đây không phải là cái sự đòi hỏi trên xác thịt của mình, không phải cái khả năng tự nhiên của mình, mà là gì? Mình phải đến với Chúa để Chúa chăm sóc mình,
Amen.
trông cậy Chúa. Mình xin, nếu mà mình hãy suy gẫm về lời của Chúa, suy gẫm về tình yêu của Chúa, càng suy gẫm tình yêu của Chúa, anh em sẽ càng thấm hơn rất là nhiều. Hãy đọc Kinh Thánh chậm và đọc với cầu nguyện, nói xin Chúa bày tỏ cho con biết Chúa muốn nói gì, cho con trải nghiệm được tình yêu đó, cho con có để con có thể yêu được người khác. Và cái tình yêu của Chúa được bày tỏ, hồi nãy mình đọc trong đoạn vừa đọc đọc á, trong văn thứ nhất đoạn 4 á, là Đức Chúa Trời yêu yêu không phải chúng ta yêu Đức Chúa Trời trước, mà Ngài yêu chúng ta trước và sai con của Ngài đến làm của lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta. Trên thập giá, đúng lên trên thập giá có nghĩa là gì anh em? Trong cái thời đó,
Tội phạm nghiêm trọng.
một tội phạm nghiêm trọng bị tự án kết án tử hình. Thì thập giá nói tới cái sự nhục nhã, Chúa bị lột đồ, chỉ còn có chừa là cái khăn đó. Chúa bị người ta chê cười, cười nhạo, gánh bao nhiêu sự nhục nhã. Vì ai?
Vì tội
Để
lỗi của
cái gì? Chúa chịu nhục nhã vì Chúa yêu mình. Với những lành roi của Chúa, chúng ta được lành bệnh. Chúa gánh tội lỗi của mình trên đó lên đó. Chúa không có trách mình. Chúa nói thì không nói, Chúa không có nói là sao mà cứ cứ cứng đầu hoài, phạm tội hoài. Tại sao ngươi lại cứ vi phạm điều răn này điều răn kia? Tại sao? Chúa không có nói, Chúa không trách, xỉa xỏi mình. Chúa gánh tội lỗi của mình lên đó. Chúa cảm thông với sự yếu đuối của mình. Chúa yêu mình. Chúa gánh tội lỗi của mình lên đó. Chúa chịu gánh cái nhục hình thay cho mình, án phạt cho mình, vì Ngài yêu mỗi chúng ta. Nó rất là nhục nhã. Mình hãy suy gẫm, đừng có đọc rất là lạ lời Chúa, mà hãy suy nghĩ, suy gẫm lại. Ngài yêu chúng ta nhiều đến nỗi chúng ta là một cái kẻ thù của Ngài, và Ngài yêu đến nỗi như vậy. Rồi lúc mà Chúa trên đó, Chúa không bị người ta chửi rủa nhạo báng nữa. Còn mình nữa là mình mới có chịu khổ chút xíu là mình thấy hơi quải rồi, thấy thôi lui rồi. Còn Chúa chịu nhục nhã vì mình. Nhưng trong khi đó thì chúng ta không thể nào mà chịu nhục được vì Chúa được. Ở trên đó khi mà khát nước, Chúa khát nước, người ta lại cho Chúa giấm. Ta hãy phải phải cầu xin Chúa hãy mở mắt ra để mình thấy những gì xảy ra trên đồi Golgotha năm xưa đó. Đừng hãy xin Chúa bày tỏ cho mình thấy cái tình yêu như thế nào. Chúa hạ mình xuống, Chúa chịu chết để Chúa nâng chúng ta lên, để cho chúng ta có được, chúng ta không chỉ được tha tội, mà chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời, thì chúng ta tự được thừa hưởng một cái gia tài, một cái tài sản không hề hư mất. Chúng ta là những người thừa kế của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Chúa thật là vượt qua mọi cái sự thông thông hiểu, đúng không? Thậm chí Chúa còn nói là trong gian 15 nói là như cha đã yêu ta thế nào thì ta cũng yêu các ngươi thế ấy. Có nghĩa là Chúa yêu chúng ta bằng giống như cái tình yêu mà cha Ngài đã yêu Ngài vậy. Chỉ là những kẻ thù lúc đầu, chỉ là xuất thân chúng ta, chỉ là những tội nhân, là những kẻ thù của Đức Chúa Trời thôi. Và cuối cùng Ngài có thể yêu chúng ta giống như là yêu yêu Chúa Giêsu, yêu con của Ngài vậy. Nên hãy suy gẫm với tình yêu của Chúa thật nhiều. Và hãy nhai nuốt những cái câu này. Giống như khi đó là mình, người Việt có câu là ăn gì bổ nấy, đúng không? Khi mà bị cảm gì đó thì cần ăn chanh cam nhiều. Thì vậy đó, nếu chúng ta thấy mình thiếu tình yêu của Chúa, thì chúng ta hãy ăn những câu kinh thánh về tình yêu. Hãy suy gẫm nó, phải nhai đi nhai lại. Anh em thử làm vậy trong 2-3 tuần, anh em sẽ thấy tình yêu của Chúa sẽ ở đâu chảy chảy trong lòng anh em. Nó rất là tuyệt. và càng càng suy nghĩ vào đó về về là tình yêu của Chúa, tình yêu trong lòng mình sẽ dâng lên. Kinh Thánh nói là ai chiêm ngưỡng Chúa thì sẽ trở nên giống như Chúa. Và bây giờ mình qua mấy cái con kìa, ở trong Châm Ngôn 30, anh em nào đọc đoạn đó đi. Châm Ngôn 30 câu 24 tới câu 28.
Ngôn 30 câu 24. Có bốn vật nhỏ mọn trên trái đất, song vốn rất khôn ngoan. Con kiến dầu là loài yếu hèn, lo sắm sẵn vật thực mình trong mùa hạ. Con thỏ rừng dầu là loại không sức lực, đóng cơ sở mình trong hòn đá. Loài cào cào dầu không có vua chúa, bay ra có từng đám. Con thằn lằn mà người ta lấy tay bắt được, vẫn ở trong đền vua. Amen.
Có ai chưa từng thấy con kiến không? Với con thằn lằn.
Thấy hết.
Vậy sao Chúa khiến con kiến?
Biết sắm sẵn vật thực
Đúng
mình trong mùa hạ.
vậy. Nó biết lo trước tương lai, biết nhìn xa. Thế anh em biết nhìn xa, biết lo cho tương lai không? Hay là anh em là những người cận thị dễ nhìn gần thôi? Đáng đọc cho anh em một cái câu Kinh Thánh nói chuyện lo trước tương lai là gì? Matthew 6 câu 19 tới câu 21. Các ngươi chớ củ cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, tan rác làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét mà lấy. Nhưng phải chứa củ cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, tan rác làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch mà khoét lấy. Vì củ cải các ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Con kiến á, mùa hè nó biết để dành tích trữ của cải. Cũng như vậy, Chúa muốn cơ đốc nhân là giống như những con kiến này, lo trước, làm theo mạng lệnh của Chúa là lo trước tương lai. Chúng ta biết chắc chắn rằng cái thế giới này sẽ qua đi, cho dù bây giờ anh em theo đuổi điều gì đó của thế giới này, cho dù là gia đình, cho dù là vật chất, sự nghiệp hay danh vọng của đời này, hay muốn người ta khen mình, người ta ngưỡng mộ này, hay cả những cái tỷ phú bây giờ, một điều chắc chắn là tất cả những gì của trái đất nó sẽ qua đi mãi mãi, chỉ có tạm thời thôi. Còn những mấy cái củ cải ở trên trời nó sẽ còn mãi mãi, không ai lấy đi được. Cho dù mạng sống chúng ta ở đây mất, nhưng trong tương lai chúng ta sẽ nhận lại những điều đó, những cái củ cải trên trời. Anh em như thế nào? Nhất là những người trẻ ở đây, anh em có như những con kiến hay không? Có muốn có muốn tích trữ củ cải trên trời hay không? Đây là câu hỏi cho mỗi người. Chúng ta hãy như những con kiến tích trữ củ cải ở trên trời. Vậy nhưng mà tích trữ củ cải trên trời là làm cái gì? Có ai trả lời được không? Thực ra trong trong sách Matthew, Chúa có trong trong Kinh Thánh, trong bốn sách Phúc Âm, Chúa có trả lời một số điều. Tích trữ của cải trên trời để mình làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn. Giống như cái người giàu đến với Chúa thì Chúa nói bán hết của cải đi để mua của cải trên trời. Đó là một cái điều. Rồi một cái câu khác nữa. Dĩ nhiên là mình làm phải có tấm lòng, không có tình yêu thương, không có sự thương xót thì nó chả có nghĩa gì. Câu khác là Mác 9 câu 39, câu 41. Chúa nói là còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Có nghĩa là mình làm điều tốt lành cho những người anh em trong Chúa, những người thuộc về Đấng Christ. Mình đừng có bỏ qua cái nỗi khổ của anh em, đừng có thờ ơ. Chúa đã tiếp nhận chúng ta như thế nào thì chúng ta hãy tiếp nhận họ như vậy. Chúa đã thông cảm với cái nỗi khổ của chúng ta, Chúa đã thương xót chúng ta như thế nào thì chúng ta mới thương xót anh em khác. Rồi tích trữ của cải trong tương lai á, cũng có nghĩa là kết nhiều quả cho Chúa. Anh em đọc Giăng 15 câu 5 và câu 8 đi. Câu 5. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Câu 8. Này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Amen.
Nếu mà chúng ta nói chúng ta gần gũi Chúa thì cái biểu hiện đó phải là gì? Chúng ta kết nhiều quả cho Chúa. Chúng ta phải có nhiều phong trái thánh linh. Chúng ta phải có đầy tình yêu thương, sự bình an, sự kiên nhẫn, sự tự chủ và nhiều thứ khác nữa. Và cha chỉ được vinh hiển nếu chúng ta có nhiều quả. Nhưng mà quả ở đây không chỉ là phong trái thánh linh, mà còn là bao nhiêu người mà chúng ta có cứu được người khác hay không. Anh em đọc câu 16 trong đoạn đó.
Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các ngươi. Amen.
Ông ở đây quả nói tới là chúng ta cứu những cái người hư mất. Người nào càng gần gũi Chúa thì người đó sẽ càng kết nhiều quả cho Chúa. Cho nên nếu người nào đó nói là mình gần gũi Chúa nhưng chẳng có động lòng gì với những cái người bị hư mất xung quanh mình, họ có cứu hay không cũng mặc kệ, cái đó họ không nói thật, họ tự lừa họ. Đức Chúa Trời động lòng thương xót thế gian đến nỗi mà ban con một của Ngài tìm đến những người bị hư mất. Ngài hạ mình tìm kiếm động lòng thương xót để cứu họ như vậy. Mà nếu mà chúng ta nói chúng ta yêu Chúa, chúng ta ở gần gũi Chúa, mà chúng ta không có hoàn toàn, không có chút xíu sự rung động gì về những người xung quanh chúng ta, những người bị hư mất và bị đáng phạt đời đời, chúng ta không có thử thương xót họ sao? Cho nên đây là lúc chúng ta hãy tự hỏi về mình. An thừa nhận với Chúa là An không thiếu rất nhiều tình yêu. Tại sao An có thể ngủ được mấy người tội, những người hư mất xuống quân anh bị hư mất, anh ước gì Chúa cho anh một lúc nào đó biết khóc cho những người kia như Chúa Giêsu vậy á. Chúa cảm động với sự đau khổ của họ, Chúa động lòng, Chúa khóc. Thì nếu mà chúng ta có thể khóc cho những người chưa được cứu thì lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ có rất là nhiều quả. Tại vì á, một người đầy dẫy thánh linh thì người đó chắc chắn phải đầy dẫy tình yêu cho những người bị hư mất, những linh hồn bị hư mất. Anh em biết câu chuyện Daniel đúng không? Daniel á, cái thời đó, thời Babylon á, là có rất là nhiều người quyền lực, nhiều đó cũng sẽ có, lúc đó cũng có rất là nhiều người tỷ phú như giàu có, quyền lực, giỏi giang. Bây giờ đã 2.600 năm, khoảng 2.600 năm đã qua rồi, thì những cái người đó không còn ai nhớ tới cả, đúng không? 2.600 năm qua rất có nhiều những người giỏi giang, giàu có, quyền lực, thống trị thế giới. Nhưng mà tên tuổi những người đó chìm vào quên lãng. Nhưng mà 2.600 năm qua, tên tuổi của Daniel vẫn còn động lại tới bây giờ. Còn cần đã khích lệ được bao nhiêu người cái sự trung thành đối với Chúa. Daniel tuy đã chết rồi, nhưng mà công việc của Daniel vẫn tiếp tục còn mãi tới bây giờ và tới cả đời đời. Để nên là tích trữ một cái châu báu rất là lớn trên trời. Lúc đầu Daniel chỉ là một cái người bị bắt làm tù binh thôi, bắt qua về nước khác, nhưng mà lại được đối xử tốt, được cho ăn uống đồ ăn ngon của vua. Nhưng mà Daniel ngay từ đầu đã quyết tâm trung thành với Đức Chúa Trời, dù phải trả bất cứ giá nào cũng trung thành với Ngài. Đó là khởi đầu của Daniel. Và nhờ đó, vì sự trung thành của quyết tâm trung thành với Chúa như vậy mà Daniel đã trở thành cái ngôi sao sáng. Cho dù đã 2.700 năm qua vẫn vẫn soi sáng cho tới bây giờ. Anh em có muốn tích trữ tài sản trên trời không? Hay là anh em chỉ có muốn những cái việc đời này, những gì anh em làm đời này, cho dù anh em có là tỷ phú hay tổng thống gì nữa, thì khi mà Chúa đến nó sẽ qua đi, chẳng ai thèm nhắc tới nữa. Nên có nhiều cái
chúng ta hãy suy nghĩ nên kiếm một cái câu. Anh đọc cho em nghe Daniel 12 câu 3. Những kẻ khôn sáng được rực rỡ như chừng sáng trên vòng khung, và những kẻ dẫn dắt nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.
Làm việc.
Nếu mà anh em bây giờ dẫn những linh hồn về với Chúa, họ sẽ còn mãi mãi. Và biết đâu chính họ, những cái người anh em dẫn tới Chúa, là dẫn những người khác tới nữa.
Amen.
Thì đó là chúng ta sẽ, nghĩa là những cái công việc mình làm nó sẽ còn mãi mãi, rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy đến với Chúa, xin Chúa chúng ta trải nghiệm tình yêu của Chúa, và để chúng ta chinh phục những cái linh hồn, mang tình yêu Chúa cho người ta, và chinh phục những linh hồn bị hư mất đó. Và anh em sẽ còn mãi mãi, những gì anh em làm sẽ còn mãi mãi. Hãy như những con kiến vậy, hãy nghĩ cái chuyện đời đời, đừng có nhìn cái chuyện trước mắt. Đầu tư cho thế giới này tức là sẽ qua đi, nó sẽ không còn gì cả. Bây giờ con thỏ rừng, tại sao Chúa lại khen con thỏ rừng? Nó ở làm nhà trong trong đá,
Không có bị tấn công của kẻ thù,
nó xây nhà trên đá.
vững chắc.
Đá đây là gì?
Chris.
Dạ đúng. Chúng ta cũng hãy tập xây nhà trên đá. Đang kiếm một cái câu Ê-sai 26 câu 4 để đọc luôn. Hãy
Hãy
nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là bừng đá của mọi thời đại.
Amen. Amen. Amen.
Cái con thỏ rừng nó rất yếu đuối, nó có thể bị người ta tiêu diệt dễ dàng, bị thú khác ăn thịt cũng dễ dàng. Nhưng mà nó khôn cái là nó xây nhà trong hốc đá. Cơ đốc nhân chúng ta nhất yếu đuối đúng không? Chúng ta đâu có cái sức mạnh, đâu có cái quyền lực gì của thế gian này. Thậm chí chúng ta còn là cái bia bia đạn của Satan nữa. Nó tấn công mình. Rồi người thế gian cũng ghét mình nữa. Mình nếu mình thực sự yêu mến Chúa, đi theo Chúa, thì người thế gian ngày càng ghét mình. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có khôn ngoan xây dựng nhà ở trên đá hay không? Đức Giê-hô-va là vầng đá lớn của mọi thời đại. Có nghĩa là không có gì làm lay động Ngài được, đúng không? Mình hãy tin tưởng Chúa, hãy trông cậy Chúa. Xây dựng nhà trên đá có nghĩa là mình hãy trông cậy Đức Giê-hô-va. Xây trông cậy Chúa. Hãy tin tưởng Ngài. Hãy bám chặt cái Ngài. Và xây nhà trên đá cũng nói tới là mình nhờ Chúa mà xây dựng hội thánh của Chúa. Như trong Giăng 16, hôm mà thơ 16 câu 18 nói đó là các cửa địa ngục sẽ không có thắng được hội thánh của Chúa.
Amen.
Những cái gì mà mình xây dựng bằng sức riêng của mình, chỉ cần rúng động nhỏ, rúng động mà nó banh. Thì năm nay An đã trải qua cái sự rúng động đó. Còn nếu mà thực sự xây dựng hội thánh trên đá của Chúa thì nó sẽ không có rúng động. Cửa âm phủ sẽ không có thắng được. Chúng ta cần học đến với Chúa, ở trong Chúa. Nơi nơi Chúa sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho tất cả chúng ta. Không ai có thể làm rúng động được Đức Chúa Trời cả. Và anh em lại đọc tiếp trong Ma-thi-ơ 7 câu 23 24 đây. Có nói nó xây dựng nhà trên đá.
Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao
Không
giờ.
phải. À em lộn.
Câu 24.
Câu 26, 27. Ủa?
Có 24
À 24, câu 24 lộn. Câu 24 đúng rồi. Mai thứ 7 câu 24.
mà. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá.
Rồi câu 25.
Amen. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, sôi động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Amen.
Đó,
Amen.
mình hãy suy gẫm lời Chúa. Chúng ta càng suy gẫm lời Chúa thì chúng ta thì sẽ có sức mạnh của Chúa. Tại trong văn văn 6 Chúa nói là ta là bánh sự sống. Ai ăn ta thì sẽ bỏ sống bởi ta. Và sau đó Chúa giải thích đó là lời của ta phán là thánh linh và là sự sống. Xác thịt chẳng có ích chi. Nếu anh em đọc kinh thánh, đọc lướt qua hay đọc để có hiểu biết, nó chỉ nằm trong đầu, nó không có ích gì cả. Nhưng mà anh em đọc với sự suy gẫm, đọc cẩn thận, giống như mình đến với một cái châu báu, mình nhìn ngắm nó, dù anh em có một kim cương bự hay là bự, quý phải, quý rất là quý giá, mỗi ngày anh em lấy ra nhìn ngắm nó đúng không? Mình lời của Chúa mình xem như là châu báu, mình nhìn ngắm, mình suy gẫm về nó, lúc mình làm việc hay làm chuyện gì đó mình cũng có thể gợi nhớ lại, suy gẫm. Anh em thử suy gẫm về tình yêu của Chúa trong vòng vài ba tuần lễ đi, anh em sẽ thấy có sự khác khác biệt đó. Lúc đó mình sẽ có cái mình trải nghiệm được cái sự sống thánh linh của Chúa, mà mình có sức để mình làm, tại vì lúc đó lời Chúa ghi được khắc đi vào trong tim của mình, chứ không phải nằm trong đầu mà nó nằm trong tim và thậm chí vào trong tâm linh của mình sẽ có sức mạnh của Chúa để mình vượt qua. Và lời Chúa nói là ai ăn ta thì sẽ sống bởi ta, có nghĩa là ai ăn ta thì sẽ, ai biết ăn lời Chúa đúng đúng cách, biết suy gẫm lời Chúa thì sẽ có sức để làm theo lời của Chúa, chứ không phải là Chúa kêu mình dùng sức riêng để làm. Như con châu chấu, thì con châu chấu á, thì Chúa nói con châu chấu nó không có vua, tuy không có vua mà đi ra từng đàn, bay ra từng đàn đúng không? Thì con châu chấu cũng nói tới cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân chúng ta thì chúng ta không có vua thuộc đất này. Vua thực sự của chúng ta không phải là tổng thống Mỹ hay là thủ tướng Việt Nam hay là một cái người nào đó. Vua chúng ta cũng không thuộc đất này, mà vua chúng ta ở trên trời. Cái châu chấu đi theo từng đàn, có nghĩa là cơ đốc nhân có rất là nhiều hệ phái ở đây đúng không? Tiếc rằng như vậy là mỗi cái hệ phái là một cái đàn, cứ đi đi theo theo từng đàn như vậy. Khi mà Chúa trở lại thì tức lúc đó tất cả chỉ có một bầy thôi, chỉ có một người chăn duy nhất, chỉ có một bầy thôi, và Ngài là vua của chúng ta. Và nên nhớ rằng vua chúng ta ở trên trời, ta phải học để tôn vinh Ngài cao hơn tất cả mọi chuyện. Rồi con thằng lằn, mình đọc câu câu con thằng lằn trong 30 đi, trong trong ngôn 30.
Con thằng lằn mà người ta bắt lấy tay bắt được vẫn ở trong đền vua.
Có ai chưa thấy con thằng lằn không?
Thấy hết rồi.
Con thằng lằn có gì đặc biệt vậy?
Nó bỏ trên tường, dù nhà nhà nghèo nhà giàu gì nó cũng ở trên đó.
Nó coi dưới đất không?
Thỉnh thoảng
Nhưng mà đa
thấy nó
số trên
bò.
tường đúng không? Cái hình ảnh này rất là tuyệt. Trong cái thánh tiếng Anh ấy, thì cũng dùng con nhện, thì nó cũng giống giống như vậy, nó bám chặt ở trên. Trong cái cung điện của vua, cái phòng tưởng tượng là nó sang trọng quý giá, có nhiều vàng đúng không, cung vua. Nhưng mà con mấy con nhện, con thằng lằn đó, nó bám ở trên, nó nhìn xuống dưới, nó bám chặt những cái gì ở trên vậy, như nhìn xuống dưới với một con mắt khinh thường. Rồi đó có nghĩa nhiều lắm á. Cơ đốc nhân phải giống như là một con nhện hay con thằn lằn vậy, hãy bám chặt lại những gì ở trên và nhìn xuống những gì của trái đất này với một con mắt chẳng có hào hứng gì cả. Cơ đốc nhân không phải là những gì người mà bám dưới trái đất này, mà người ta bám chặt những gì ở trên trời và người ta nhìn xuống. Đọc trong phi rơi thứ nhất đoạn 24-25,
Đi rồi mấy.
chỉ đọc cái phi rơi thứ nhất đoạn đoạn 1 câu 24-25.
24. Vì màu sắc thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là lời tin lành đã giảng ra cho anh em. Amen.
Ở Loan mới ra trường, người khắc ghi những lời này. tất cả những cái gì dù nó lộng lẫy như thế nào, dù từ thời đại nhà tới giờ rất bao nhiêu người rất là quyền lực, giàu có, tỷ phú, cuối cùng khi họ chết đi tên tuổi họ dần bị lãng quên. Nhưng trong khi đó tên tuổi của Daniel hay những người trung thành với Chúa vẫn còn tỏa sáng cho tới bây giờ. Thậm chí tên tuổi của Mary đã sức giàu cho Chúa, cho dù làm cái việc không có gì cao siêu cả, nó vẫn còn tới bây giờ. Gần 2.000 năm đã trôi qua, còn mãi mãi. Thậm chí người đàn bà quá bụa, nghèo khổ, yếu đuối, chả có cái gì cả, nhưng vì hết lòng, có tấm lòng dành cho Chúa, có 2 cái đồng xu đó thôi, mà những công việc của bà làm được Chúa trân trọng, được ghi nhớ cho tới bây giờ và mãi mãi luôn. Anh em có muốn những gì anh em làm nó bị quên đi không? Hay là anh em muốn nó còn mãi mãi? Anh em bám chặt tới những điều gì? Những điều trên trái đất này. Hay là anh em muốn bám chặt những gì ở trên và nhìn xuống dưới đất này với một cái mắt khinh thường, lạnh lùng với những gì thuộc đất? Cái quan trọng là cái định hướng của mình muốn gì. Nếu mà mình bám chặt những gì ở trên trời thì có dù người khác có cười nhạo mình, nói mình nghèo, mình yếu đuối, mình dở, không có nhiều nhà cửa, không có gì hết, thì mình cũng sẽ không có nản lòng anh em, không có đúng lòng. Giống như con thằng lằn ấy, cho dù trong cung phu vàng bạc đồ dưới sang trọng, nó bám trên tường, thì mình cũng vậy, chú muốn mình cũng vậy. Hãy học ở con thằn lằn, hãy học ở con nhện. Mỗi lần anh em thấy nó, anh em hãy nhớ nhớ là chú khen nó là rất là khôn ngoan. Hãy học ở con kiến, hãy tích trữ lương thực cho tương lai, của cải cho tương lai. Nó không xem minute không?
Ok, that's
Đó. Rồi Hebrew 11 được đang đọc. Hebrew 11 câu 9. Bởi đức tin, câu này nói tới Abraham, bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại như Isaac và Jacob, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Câu 10, vì người chờ đợi một cái thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lọc. Ở đây Abraham là một con nhện hay con thằn lằn, biết 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 nhìn bám chặt tới những gì trên trời, nên ông sống trên trái đất, ví dụ ngay sống trong xứ mà được hứa ban cho ông, mà sống giống như cái người lữ hành trên đất, một người khách lạ trên đất vậy, thì ông bám chặt những gì trên trời ở trên cao, nên ông không có thèm muốn gì trái đất này. Trong khi Job, thôi không khi Lot thì hoàn toàn khác. Lot thì chỉ nhìn gần, thấy những gì thuộc đất. Sau đó khi mà bị Sodom và Gomorrah bị phán xét, bị đốt cháy, ông mất hết tất cả, Lot mất hết tất cả mọi thứ. Rồi bây giờ anh em mới suy nghĩ đi, trong tương lai sắp tới, tất cả những gì của trái đất này sẽ bị thiêu cháy hết. Anh em muốn là Lot hay là muốn là Abraham?
Abraham.
Cảm tạ Chúa. Nên mình hãy nén lòng lại suy nghĩ. Hãy bỏ cái di động qua một bên, hãy tắt tắt mạng để không có những cái tin nhắn nó làm phiền mình, làm mình phân tâm. Khi nào cần mới mở ra để thêm tin nhắn thôi. Nhưng mà hãy bỏ qua một bên. Hãy để lòng mình suy gẫm với thế lời Chúa. Hãy học ở chỗ con thằn lằn, bám chặt cái những gì ở trên cao. Rồi câu 13. Hết thảy những người đó đều đã chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ xa, xưng mình là kẻ khách và khách bộ hành trên đất. Đó, tất cả những người ở trong Kinh Thánh là như vậy. Họ là những con thằn lằn. Ở trên trái đất này, họ chỉ là giống như người khách lạ. Họ làm việc chỉ chủ yếu là để sống, chứ không phải là để làm giàu hay là vì cái danh vọng nào đó. Họ thỏa lòng những gì họ có, nhưng mà họ bám chặt tới những gì ở trên cao. Thì Chúa muốn chúng ta như vậy. Chúa muốn chúng ta hãy học ở bốn con đó, có sự khôn ngoan. Và bây giờ cái câu Kinh Thánh trong Đa Nhân rất là tuyệt vời. những người mà mang nhiều người tới với sự công bình của Chúa thì sẽ tỏa sáng trên ngôi sao đời đời mãi mãi. Những gì anh em làm cho Chúa bởi tình yêu của Chúa nó sẽ còn mãi mãi. Những gì những người mà anh em dắt tới Chúa, chinh phục cho Chúa, họ sẽ còn mãi mãi, họ sẽ gặp anh em mãi mãi trong cõi đời đời. Biết đâu những người đó là những dẫn dắt những người khác tới nữa. Cuối cùng anh em được lời. Hãy suy nghĩ lại. Đừng có nhìn xa mà hãy đừng có nhìn gần mà hãy tích trữ những của cải ở trên trời. Hãy nhìn thật xa. Mình thực ra nó sắp tới rồi đúng không? Daniel là cách đây 2.600 năm, nhưng bây giờ thời mình rất là gần. Anh em hãy chúng ta hãy có sự khôn ngoan. Hãy học ở bốn con này. Rồi chúng ta sẽ bước vào sự vinh hiển với Chúa. Những việc mình làm cho dù nó nhỏ, làm những việc làm cho anh em khác, những bày tỏ tình yêu của Chúa cho anh em khác, cho dù nó là nhỏ bé, người thế gian không có gì tôn trọng cả, nhưng mà Chúa trân trọng nó. Một cái sự kiện nào đó trên trái đất này nó không có làm trên trên thiên đàng vui mừng, chỉ có một cái điều làm điều gì làm cho cả thiên đàng vui mừng.
Người có tội ăn năn trở lại.
Đúng vậy. Khi anh em dẫn một người tội lỗi đến với Chúa, cả thiên đàng đều mừng rỡ.
Amen. Amen.
Chị Mai có cái cơ hội lớn đó là chị Mai có thể giảng phúc âm cho những người ở trong chỗ chỗ chị.
Có chị có làm chuyện đó.
Dạ, cảm tạ Chúa.
Dạ,
Hãy
nhưng cũng
hãy
gặp
trải nghiệm. Dạ.
gặp một vài sự kêu bằng làm nản lòng, nhưng mà Chúa bày tỏ cho chị là nản lòng nó không có đẹp lòng Chúa, cho nên chị cũng xin lỗi Chúa và cố gắng tiến lên.
Mình hãy tận dụng mọi cơ hội. Đầu tiên mình á, mình tới với Chúa, mình trải được nghiệm được tình yêu của Ngài. Và khi mình đã lòng của mình đầy tình yêu của Chúa rồi thì mình đến với người ta rất là dễ dàng. Nếu mình chỉ là cái đường ống dẫn của tình yêu của Chúa đây cho người ta thôi. Nếu mình không biết làm gì cho Chúa, đầu tiên mình tới cầu nguyện Chúa. Chúa ơi, cho con tình yêu của Chúa, cho con đầy dẫy Thánh Linh, cho con trải nghiệm được Chúa yêu con như thế nào. Rồi chào anh em ha.
Sao chưa? Cảm
Chào
ơn em.
dạ,
Cảm
chào
tạ
tất cả anh
Chúa.
em.
Chào các anh em. Chúc anh em ngủ ngon.